Kính chào quý tín hữu, tất cả anh chị em. Và bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Loạn cung đình bôi đen chuỗi ngày tàn Việt dân Cộng sản. Tôi nhắc lại, loạn cung đình bôi đen chuỗi ngày tàn Việt dân Cộng sản. Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam là một cái tổ chức xã hội đen, là một cái đảng cướp. Khi cướp được chính quyền rồi thì nó luôn luôn là có cái nhu cầu là chia quyền, chia ghế và tranh ăn nhau. Riêng ở Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì từ ngày mà Liên Xô sụp đổ, bọn Cộng sản tôi gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam là cái xác chết chưa chôn. Nó loè ngoè, nó cố bám để nó chẳng những được sống còn mà còn dùng những cái ngày sống sót của nó để vơ vét càng nhiều càng tốt. Lúc nào nó cũng ở trong cái tình trạng là vội vã vơ vét, và vì tranh nhau, tranh quyền, tranh ăn, vội vã vơ vét, cho nên lần nào mà nó họp đại hội để mà sắp xếp lại cái cơ chế cai trị của nó thì đều có loạn cung đình hết. Và riêng loạn cung đình của Cộng sản sống sót với bản chất là một đảng cướp cầm quyền thì luôn luôn cái loạn cung đình của nó xảy ra dưới cái dạng của thanh toán với nhau giữa các cái tổ chức xã hội đen. Lần nào cũng có những cái đợt thanh trừng mà đẫm máu đảng, đồng chí địch, đồng chí đảng, rồi nó giết nhau. Riêng cho cái kỳ mà đại hội 11 vừa qua, 5 năm về trước, chúng ta đã chứng kiến là một số thanh trừng đẫm máu, có những tên mà được bầu vào chóp bu rồi, nên là nhưng mà đến lúc mà ra trình diện thì không thấy đâu cả, về nhà thì thấy nằm thẳng cẳng chết ở nhà rồi. Riêng cái trận dạ loạn cung đình của cái đại hội 12 này thì cũng là loạn cung đình, nhưng mà mới chỉ chứng kiến là có 3 cái xác chết thôi, là tướng Nguyễn Khắc Nghiên là 1, Phạm Quý Ngọ là 2, Nguyễn Bá Thành là 3. 3 cái xác chết rõ ràng. Và cái loạn cung đình của đại hội 12 này không phải bây giờ nó mới bắt đầu. Ngay sau khi mà bầu xong cái chóp bu của đại hội 11 thì đã qua các cái hội nghị trung ương 1 cho đến hội nghị trung ương 4, 6 này kia là đã có vấn đề sắp xếp lại nhân sự, làm cái trong cái tổ chức xã hội đen của Cộng sản. Theo cái sự mà tìm hiểu của tôi từ xưa đến nay thì nó mô phỏng theo cái cơ cấu của Đảng Cộng sản Tàu, gọi là tam pháp bửu đó. Trong đảng của nó như là cái củ hành tây, cốt lõi của nó là đảng. Cái vòng kế thừa và là dự bị của đảng là đoàn thanh niên cộng sản. Rồi ngoại vi của nó là đảng đoàn, là mặt trận, gọi là tam pháp bửu, là đảng, đoàn và mặt trận. Khi mà anh đã ra đến cái phần chính phủ là anh ra vòng ngoài rồi. Anh nhớ chính phủ, nào là thủ tướng, nào là quốc hội, nào là chủ tịch nước, là coi như là cái vỏ bọc bề ngoài của cái củ hành tây mà rồi. Nhưng mà từ khi mà Cộng sản không tiêu diệt được tư bản mà phải đi đầu hàng tư bản, là và đi vào kinh tế thị trường mà Lenin gọi là giai đoạn quá độ rồi, thì cái bộ phận gọi là cái vỏ ngoài của củ hành tây là cái bộ phận nắm chóp bu của ngành hành chánh, có tính cách biểu tượng như là chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ hay quốc hội, lại trở thành ra là cái môi trường béo bở nhất cho bọn cộng sản sống sót. Nó làm giàu, nó vội vã vơ vét vội. Và từ đó, từ khi mà cộng sản đầu hàng tư bản đi vào kinh tế thị trường mới là mới dẫn duy trì cái sự độc quyền độc đảng của đảng của nó, rồi là định hướng sau chủ nghĩa rồi. Thì cái bọn gia cầm quyền nó trở thành ra là một cái thế lực, nó muốn luôn luôn nó muốn vượt lên và vượt khỏi cái sự mà kiểm soát và thanh trừng của đảng đó, và sẽ xảy ra cái tình trạng mà chúng tôi gọi là tình trạng vua Lê chúa Trịnh. Chúa Trịnh hành pháp trở nên có quyền, có thế, có tiền bạc, mua chuộc được các đồng chí và tranh quyền, chia nhau tranh quyền tranh ăn trên đầu trên cổ của dân, thì nó thành như là vua Lê chúa Trịnh. Và cái cuộc đấu đá giữa vua Lê và chúa Trịnh là một cuộc đấu đá thường xuyên, và thường thường là cái bọn đảng cầm quyền nó có nhu cầu là nhân danh là chống tham nhũng, làm trong sạch đảng, chỉnh đảng này, cái này nó viện ra là bốn nguy cơ để nó đấu tranh, nó tranh quyền đoạt lợi với bọn mà được đảng nó cử ra để cầm quyền. Đó là vì thế cho nên cái chuyện mà loạn cung đình của cộng sản là chuyện thường xuyên xảy ra. Riêng cái nhiệm kỳ từ năm 2011 đến 2016 này là để trên đường tiến tới Đại hội 12 mà sẽ khai mạc ngày hôm nay là 20 tháng Giêng năm 2016. Và đây là tôi căn cứ vào những cái thông tin nó chuẩn bị cái Đại hội 12 này, tôi gọi là trước thềm của Đại hội 12 đó, để thấy rằng để tường trình cùng các chiến hữu về cái loạn cung đình của đảng Việt Gian cầm quyền trước thềm Đại hội 12 nó diễn ra như thế nào. Trong bài bình luận thời sự tuần trước, tôi đã chứng minh rằng đảng cộng sản của nó như là một cái xác chết chưa chôn, cho nên nó luôn luôn ở trong tình trạng tan ra bối rối thường trực, chưa chết nhưng mà chết nhưng mà chưa chôn, nhưng mà luôn luôn ở trong tâm lý tan ra bối rối, và nó tranh quyền tranh ăn trong cái tình trạng đó, cho nên nó diễn ra một cái như là một vở kịch diễu dở làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ riêng cái loạn cung đình của Việt Nam cộng sản lần này nó diễn ra, nó diễu dở một cách tệ hại đến nỗi mà từ người trong đảng cho đến người ngoài đảng, từ quốc dân cho đến quốc tế phải lấy làm lạ là sao mà nó tồi tệ đến những mức như vậy. Và tôi vì thế cho nên tôi gọi thế đó là chuỗi ngày tàn của Việt Nam cộng sản đang bị cái loạn cung đình trước thềm Đại hội 12 là nó bôi đen một cách thảm hại. Bây giờ tôi xin kiểm điểm các cái thông tin và dư luận quốc gia và quốc tế để thấy rằng cái loạn cung đình này nó bôi đen chuỗi ngày tàn của bọn Việt Dân Cộng sản như thế nào. Bản tin ngày 19 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là tin đồn làm chao đảo Đại hội Đảng 12. Đại hội Đảng 12 này, từ Đại hội 11 cho đến sang Đại hội 12, nó có mười mấy tới 14 cái hội nghị trung ương. Và hội nghị trung ương nào nó cũng giải quyết vấn đề nhân sự. Từ cả riêng cái nhiệm kỳ này thì từ đại hội hội nghị trung ương 4 đến hội nghị trung ương 6 là cái tên Nguyễn Phú Trọng, là cái tên tổng bí thư mà được đưa lên là vì nhu cầu là đưa ra những lý lẽ để biện bạch cho cái sự sống còn và cái tiếp tục cầm quyền của Đảng Cộng sản, trong biện bạch cho cái sự sống còn cùng cái xác chết cho Đảng Cộng sản. Cho nên nó đưa cái tên tiến sĩ xây dựng Đảng Nguyễn Phú Trọng ra làm tổng bí thư. Và quan trọng nhất là phải có một cái tên nó lý luận đặc sệt cộng sản để nó dùng là đọ mọi thứ lý luận, dù là cù nhầy hay là dù là ngớ ngẩn, để biện bạch cho cái sự mà cái xác chết chưa chôn của chủ nghĩa cộng sản. Cho nên tên Trọng Lũ là một tên thế lực rất yếu ở trong Đảng mà lại được đưa ra để làm tổng bí thư Đảng là vì lý do đó. Và từ khi được bầu vào cái chức tổng bí thư thì nó làm đúng nhiệm vụ của một tên tiến sĩ xây dựng Đảng, nó dùng đủ các cái thủ thuật mà sắp xếp nội bộ của Đảng Cộng sản mà nó được học, nó được dạy từ bên Liên Xô, để nhân danh là chỉnh đốn Đảng và cứu vãn Đảng trước bốn nguy cơ: là thứ nhất là chạch hướng, thứ hai là tụt hậu, thứ ba là tham nhũng, thứ tư là tự diễn biến. Và nó thúc đẩy cái cuộc đấu giữa vua Lê Chúa Trịnh. Vua Lê là cái đảng cầm quyền, Chúa Trịnh là cái đảng đi vào kinh tế thị trường để làm, để nuôi sống chế độ. Luôn luôn nó đấu tranh với tên Nguyễn Tấn Dũng là tên thủ tướng phụ trách bên hành pháp. Và tên Nguyễn Tấn Dũng thì bên hành pháp chẳng những là nó làm chủ được cái bộ máy cầm quyền của nó lại còn làm chủ luôn là cái bộ máy lập pháp. Là vì nó có tiền, nó có quyền lợi, nó chia quyền chia ghế cho cái lũ lâu la kia. Cho nên nó luôn luôn thoát hiểm. Thì Nguyễn Phú Trọng đã muốn lật đổ tên Ba Dũng này mấy lần rồi, đều bị thua. Bây giờ trước thềm Đại hội 12 thì tên Nguyễn Phú Trọng cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn và tinh vi hơn, sắp xếp từ dưới lên trên để loại trừ cho bằng được cái tên Ba Dũng này. Nhưng mà thắng bại thì chưa biết phân bổ thế nào, trong khi thắng bại chưa biết ngã ngũ ra sao thì tin đồn làm chao đảo Đại hội Đảng 12. Đấy là cái bản tựa đề của bản tin ngày 19 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do. Trong đó thì đưa ra cái sự việc là tin đồn làm chao đảo đến nỗi mà trên Thứ trưởng Bộ Thông tin là Trương Minh Tuấn là phải ra mặt trấn an. Trấn an về cái gì? Về trong cái những cái tuần lễ vừa qua, cả hội nghị trung ương 13 và hội nghị trung ương 14 sắp xếp nhân sự, thì tên Nguyễn Phú Trọng trước đó nó vận động đưa ra cái nghị định 224 đó, là nó dành cái quyền sắp xếp nội bộ của cho nhiệm kỳ đại hội 12 cho Bộ Chính trị. Bộ Chính trị sắp xếp hết, Bộ Chính trị là chỉ định ai ra ứng cử thì người đó được ra ứng cử, chứ không mà không để cho ở cấp dưới, chứ là không để cho đại hội đảng cho những ngày sắp tới quyết định cái chuyện đó. Và cái việc sắp xếp đưa ra cái nghị định đó là trái với cái nội quy của Đảng Cộng sản từ trước đến giờ. Nó loại trừ tên Ba Dũng là vì mấy lần trước nó bị thua Ba Dũng, cho nên nó mới ra cái nghị định đó để nó giành cái quyền. Là vì nó nắm được cái 16 tên trong Bộ Chính trị thì nó nắm được tới 9 tên, cho nên nó dùng cái đa số đó để nó bố trí cái việc hạ tên Ba Dũng cho bằng được ở cái đại hội 12 này. Và trong thời gian qua thì để đối phó lại thì phe Ba Dũng cũng dùng những cái quyền lực sẵn có trong tay để đối phó lại. Và nó không đối phó, nó vận động ở trong nội bộ nó đã đành rồi, nhưng mà nó lại phải vận động luôn cả ở bên ngoài của cấp dưới đảng viên và quần chúng, cho nên nó phải dùng những cái hệ thống thông tin gọi là phi truyền thống để nó đấu đá với nhau, nó tung ra tin đồn, để nào là nó tố cáo phe Ba Dũng thì tố cáo Nguyễn Phú Trọng là tay sai ra tàu, lại thừa sai của cộng sản tàu như thế nào, rồi phe Nguyễn Phú Trọng thì tố cáo phe Ba Dũng là tham nhũng làm hại đất nước như thế nào. Và trong cái đợt đó thì trong cái tuần trước chúng tôi đã kiểm điểm là nó tung ra cái bức thư của Nguyễn Tấn Dũng biện bạch về cái 12 cái tội mà nó bị đảng cho nó lên án này kia, rồi nó lại đưa ra cái thư của cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh từ mới ra để bênh vực cho Nguyễn Phú cho Ba Dũng này kia, rồi lại những bức thư của các cái đảng viên cao cấp thì lại thuộc loại tuyệt mật để phe này tố cáo phe kia như thế nào, khiến cho cái tên bộ trưởng thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phải ra mặt đó. Và trước đó thì tên đại tướng Trần đại tướng bộ trưởng Bộ Công an cũng là phải lên tiếng, thì tình trạng rất là nguy hiểm, là bởi vì tin tức nội bộ bị tiết lộ ra rất nhiều. Và bản tin này của Đài Á Châu Tự Do nêu ra rằng thì cái sự trao đảo trong nội bộ như thế đã làm cho dư luận xôn xao như thế nào. Bản tin dẫn chứng bài lời của bà Lan Hương, một người dân thành phố Hồ Chí Minh. Bà nói rằng thì là sự trao đảo và tiết lộ thông tin đấu đá nhau một cách thô bạo như thế này làm cho dân chúng rất là thất vọng. Nhưng mà dư luận thì nói rằng thì những cái thông tin này có thật hay không có thật thì có, thì chỉ là bán tin bán nghi thôi. Rồi thì ông Lê Hùng ở người dân Hà Nội thì đọc về cho thỏa chí tò mò thôi, chứ là không có coi những cái tin đó là quan trọng. Còn một nhà báo ở Sài Gòn là Nguyễn An Dân thì được biết đến là một nhà quan sát thời sự chính trị thì đánh giá rằng thì các tin đồn nó có hai luồng, một luồng từ các nguồn ngoài hệ thống đảng đưa ra và một luồng từ hệ thống đảng đưa ra. Thí dụ như lá thư kiến nghị của Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên phó bí thư, nguyên phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi tổng bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý ông Trịnh Văn Lâu, nếu ông nọ tố cáo kia không được vào Trung ương Đảng á. Trời thì rồi nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long vu khống khi tố cáo Thủ tướng Nguyễn Dũng, và bản tin cho biết tình trạng này kéo dài là một cách có hệ thống làm cho mất uy tín đảng. Còn ông Phạm Hùng Vĩ, một nhà đầu tư tại Sài Gòn, thì cũng cho biết rằng thì những cái cuộc đấu đá tin đồn này làm cho người dân chán nản. Và bản tin đài Á Châu Tự Do cũng đặt vấn đề là cái đồn đoán này nó đúng tới đâu. Thì nhắc lại lời của ông Phạm Hùng Vĩ là một nhà đầu tư ấy, nói rằng thì là tin tức này không phải là hoàn toàn bịa đặt. Và đài Á Châu Tự Do cũng cho dẫn chứng lời ông Nguyễn Thế Kỷ, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, đã từng trấn an rằng trong ban lãnh đạo đảng có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu độc đưa ra. Đó lại là đồn đoán đến cái độ mà bộ máy thông tin của chính thức của nhà nước phải lên tiếng trấn an dư luận. Còn báo Quân đội Nhân dân cũng dẫn lời ông Nguyễn Đình Hương, nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương, và cũng phải thừa nhận rằng thì những cái thông tin này là do những phần tử xấu lợi ích nhóm đưa ra. Tóm lại là cái bản tin này cho thấy là cái sự mà loạn cung đình của bọn Việt Nam Cộng Sản đã làm cho dư luận xôn xao và hoang mang như thế nào, để khiến cho tôi đi đến cái kết luận cái loạn cung đình này nó đang bôi đen chuỗi ngày tàn của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ làm một cái thông tin nữa trên cái blog gọi là Ba Sàm, mà được coi là một cái nguồn thông tin phi chính thống, nó cũng chứng tỏ rằng thì cái loạn cung đình nó ảnh hưởng đến dư luận quốc tế như thế nào. Blog Ba Sàm với dịch giả Trần Văn Minh, dịch bài báo của Cat Barton, viết cho đài AFP, cái bài có tựa đề là Việt Nam sôi sục trước sự thay đổi lãnh đạo Cộng sản. Là vì trong cái thông tin rò rỉ ra thì cho biết rằng ở Hội nghị Trung ương 14 đã giải quyết vấn đề nhân sự theo chỉ thị của, theo quyết định của Bộ Chính trị, chứ không phải theo quyết định của Trung ương Đảng mà chưa được bầu ra. Là trong bốn tên chóp vu đó thì cả bốn tên đều quá tuổi thì không được lưu giữ lại, thì ba tên bị loại là Ba Dũng, Tư Sang và Hùng Hói thì là bị loại, duy tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì được duy trì lại, và chủ tịch nước tương lai là Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, và thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc, hiện đang là phó thủ tướng cho Ba Dũng, và chủ tịch Quốc hội là chị Kim Ngân, hiện đang là đã là phó chủ tịch Quốc hội rồi. Đại khái đưa ra cái luận đấy và bị dư luận lề phải cũng như lề trái, cũng như là phi chính thống như phi chính thống bàn tán rất nhiều. Và blog Ba Sàm dịch bài của ký giả Cat Barton viết cho đài hãng AFP, mở đầu bản tin như thế này: từ những thư tố cáo kiểu Soviet tới những tin đồn phóng đại về một cuộc đảo chính, Hà Nội xôn xao với những lời đồn đoán chính trị trước sự thay đổi lãnh đạo quan trọng trong tuần này, đã cuốn tầng lớp cầm quyền Cộng sản vào tình trạng hỗn loạn. Nhưng trong thời đại Internet, đấu đá phe phái nội bộ đã biến Đại hội Đảng Cộng sản thường mang vẻ nghiêm trang khai mạc vào thứ năm này tại Hà Nội thành một sân khấu chính trị. Rò rỉ và phản rò rỉ các bản ghi nhớ nội bộ, thư tố cáo và câu trả lời chi tiết được lưu hành trên mạng. Truyền thông nhà nước đã kêu gọi dân chúng không nên đọc những thứ độc hại đó, nhưng nhiều người tự quyết định cho riêng mình. Và ký giả ngoại quốc này, ký giả Barton này, dẫn lời một người phụ nữ tên là cô Nguyễn Minh, 45 tuổi, đảng viên và nhân viên cao cấp nhà nước, nói với AFP rằng cô thừa nhận là cô đã gửi con gái ra nước ngoài du học và sẽ chấp nhận cho cô, cho con cô chọn không trở về Việt Nam. Cô nói rằng cô làm việc trong đảng và trở nên giàu có nhờ vào chức vụ. Nhưng mà hiện giờ với tình trạng này cô cảm thấy bị mắc kẹt, cô mệt mỏi với cuộc tranh luận kéo dài bất tận về đại hội tại nơi làm việc. Đấy là người trong đảng và đang ở trong cái giới được thượng phong trong cái việc tranh quyền tranh ăn mà cũng không phải chán nản. Và ký giả Ba Tân cho biết rằng về phương diện nhân sự thì theo thông tục của Đảng Cộng sản nào cũng thế, là nhân sự được thỏa thuận từ nhiều tháng trước. Nhưng mà lần này các nhà phân tích cho rằng sự trì hoãn đại hội trong năm nay chứng tỏ cuộc tranh giành giữa các chính trị gia của giới bảo thủ truyền thống của Đảng và giới hiện đại hơn, thể hiện qua Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Ba Tân này cho rằng thì cái phe bảo thủ là phe Ba Trọng Lũ và phe hiện đại là phe Nguyễn Tấn Dũng. Và Ba Tân cũng dẫn lời một chuyên gia Mỹ ở Hồng Kông, dạy ở Đại học Thành thị Hồng Kông, là Jonathan Lunson, mà tôi theo dõi cái anh này, anh rất, rất giỏi tiếng Việt, nhưng mà anh có lập trường có vẻ ủng hộ phe Ba Dũng mà anh coi là phe thân Mỹ. Thì nhưng mà chính anh London kỳ này anh cũng nói rằng thì là có trời mới biết rằng thì là lãnh đạo tương lai sẽ như thế nào. Và anh cho biết rằng thì theo anh ấy thì Ba Dũng là một anh cải cách thân Tây phương và được các nhà phân tích tiết lộ sẽ lên nắm chức lãnh đạo đảng đầy quyền lực. Nhưng mà ngược lại thì anh Nguyễn Phú Trọng cũng đã vận động để ở lại và cài đặt đồng minh vào các vị trí hàng đầu. Và anh London này cũng không dám chắc là ai cũng sẽ, nhưng mà hiện, cho rằng anh Ba Dũng đang bị yếu thế trước anh Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà anh cho biết là anh Ba Dũng là một người sống sót chính trị, đã vượt qua mấy đợt mà về tu mà gượng lại được. Thành ra ông London cũng có nói rằng thì chẳng bên nào sẽ thay đổi hoàn toàn đường hướng về các vấn đề quan trọng như tranh chấp với Bắc Kinh trên Biển Đông, khi Việt Nam là một đất nước rộng lớn được cai trị bằng ủy ban. Còn về viện thắng bại thì ông London cho rằng chắc chắn sự ứng cử của ông Dũng như đi chân dây, nhưng có trời mới biết. Ông ta có thể khởi động một sự trở lại không giống như ở Trung Quốc. Đại hội đảng ở Việt Nam không hoàn toàn theo kịch bản đó. Nhưng mà cho giờ phút này thì là trên phương diện chính thống thì là anh Trọng Lũ đang thắng và đã loại được anh Ba Dũng rồi. Nhưng mà ai cũng nói rằng thì chuyện bất ngờ luôn luôn có thể xảy ra ở Việt Nam. Nhưng mà trong khi đó thì những cái giới mà được hỏi ý kiến nhiều nhất trong nước thì đều cho là cái cuộc đấu đá này là một trò cười. Anh Lê Công Định là một nhà tranh đấu được biết đến ở trong nước thì là tỏ ra thằng giới trẻ trong nước đang thất vọng về cái chuyện này rất nhiều. Còn ông Nguyễn Trọng Vĩnh thì là một đảng viên lâu năm và tướng quân đội thì cho biết là hầu hết những người trẻ tuổi muốn sự thay đổi chính trị tích cực hơn để họ có thể có cuộc sống tốt hơn. Tức là ông cho rằng cái việc mà loại trừ ba anh chóp bu một quá tuổi là phục vụ cho trẻ tuổi và có thể là làm cho đảng ấy sống. Và anh Nguyễn Trọng Vĩnh cũng nói rằng thì hiện nay đảng sẽ rất đoàn kết trong nỗ lực để gìn giữ ngôi nhà cộng sản bất kể các cuộc đấu đá đấu tranh phe phải. Còn một cựu chiến binh là Trần Tự Lực được ông Ba Tân cho là người theo dõi chặt chẽ các diễn biến thì cho biết về cái rằng là cho là đây là một trò cười, bất cứ ai trở thành lãnh đạo đảng, thủ tướng, chủ tịch sẽ không có gì thay đổi cho đất nước, họ đều giống nhau. Và ông Patton cho biết rằng ông cựu chiến binh trật tự lực này là ông ấy 72 tuổi đời và 40 tuổi đảng. Ông cho biết rằng đã mất niềm tin về thế cộng sản, mà ông cảm thấy là đang tàn phá đất nước. Đấy là bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, cũng là Đài Á Châu Tự Do nữa, cũng là cùng ngày hôm nay. Một ký giả khác là ký giả Kinh Hòa lại đưa ra bản tin khác nữa, có tựa đề là Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng truyền thông phi chính thống để đánh giá dấu hỏi, tức là nói về cái tin đồn mà phi chính thống như thế nào. Và ký giả này dẫn lời của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đánh giá rằng chưa bao giờ một cái đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam mà lại diễn ra tình hình lộ lọt tài liệu kinh khủng như vậy. Điều này đã được chính Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang xác nhận là rất nghiêm trọng. Trước khi có lời xác nhận của ông Trần Đại Quang, chúng ta chứng kiến tình hình tài liệu thì có thể nói là vẫn chưa có cơ sở để đánh giá những tài liệu đó thật giả tới mức độ nào. Nhưng sau lời xác nhận không chỉ của ông Trần Đại Quang mà còn của ông Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, thì có thể nói là phần đông dư luận đều tin rằng tình hình lộ lọt tài liệu là có thật. Mà không những lộ lọt tài liệu mà đó là những tài liệu nội bộ có tính chất tuyệt mật. Một trong những cái truyền thông phi chính thống là cái trang Ba Sàm đó, thì Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc với bà Đinh Ngọc Thu là người điều hành trang Ba Sàm đó, thì là trang này cho biết rằng thì họ nhận được tài liệu gửi tới, chẳng hạn như thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân trần 12 điểm đó, rồi thì thư của các cựu quan chức gửi Tổng Bí thư Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gì kia về nhân sự của Đại hội 12, có tài liệu ủng hộ phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có tài liệu ủng hộ phe Tổng Bí thư Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Và bản tin này ai cũng nhắc lại cái tài liệu mà gay cấn nhất và ly kỳ nhất và sôi nổi nhất là cái bản tin của người đưa tin xuất hiện trên nhiều blog, và nhất là trên blog anh Ba Sàm, với nội dung kết tội nặng nề ông Nguyễn Phú Trọng và ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng. Lát nữa tôi sẽ đi vào chi tiết của cái bản tin này vì nó rất là ly kỳ. Rồi Đài Á Châu Tự Do cũng dẫn chứng là lời của ông Nguyễn Công Huân, kỹ sư ngành truyền thông, là ông này cũng đang điều hành trang Dân Luận, cũng là một cái trang phi chính thống nữa. Rồi thì ông Nguyễn Công Huân cho biết là các bản tin pha trộn giữa những thông tin có thể kiểm chứng được là sự thật với những thông tin mang tính trục mũ cho đối thủ, vân vân. Rồi trở lại bà Đinh Ngọc Thu thì cũng cho đài này biết rằng mức độ tin cậy các thông tin là như thế nào. Đại khái nguyên văn là những thông tin từ các phao ảnh họ gửi cho tôi rất chính xác, như thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị, thư của Đại tướng Lê Đức Anh, thư của ông Phan Diễn, Lê Quang Nhường, Trịnh Văn Lâu mà các thông tin phản hồi của những người có liên quan đều có nhắc tới. Chỉ cần kiểm tra các dòng thông tin chuyển tiếp và theo dõi các thông tin liên quan, có thể biết các trang tài liệu đó là thật. Chẳng hạn như về đề nghị xác minh những vấn đề liên quan tới Thủ tướng, luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho là đúng khi ông trả lời đài BBC. Hay thư viết tay của ông Phan Diễn, nhiều người cũng sẽ xác nhận đó là nét chữ của ông. Và trong thư viết tay đó, ông Phan Diễn cũng có nhắc tới bức thư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tóm lại là tuy là phi chính thống nhưng mà được xác nhận là rất nhiều sự thật ở trong đó. Và ông Phạm Chí Dũng cũng nhắc lại rằng thì trang Ba Sàm mà một thời nhà nước coi là cựu thù địch mà bây giờ vẫn coi là như vậy, nhưng mà vẫn để những cái trang phi chính thống đó nếu mà không có thật thì phải bị thông tin lề phải đối phó chứ. Trang Ba Sàm, trang Dân Luận vẫn được truy cập một cách dễ dàng từ Việt Nam. là còn những cái phi chính thống là nhân danh những người trong cuộc, như là cái blog của Nguyễn Tấn Dũng, blog của Trương Tấn Sang, blog Trần Đại Quang vân vân, và vẫn là cái blog này vẫn xuất hiện và không bị về các phe đối thủ đối phó vân vân. Tóm lại là trận giặc thông tin này là rất là ly kỳ sôi nổi từ đầu đến đuôi cho bây giờ, chứng tỏ rằng thì là Việt Nam Cộng sản đang ở trong tình trạng loạn cung đình một cách rất là trầm trọng. Và đây là bản thông tin nữa của Đài Á Châu Tự Do cũng vào ngày 19 tháng 2 năm 2016, có tựa đề là một ủy viên Bộ Chính trị quá tuổi tiếp tục tái cử khóa 12. Cái một ủy viên chỉ đó là ai? Là Nguyễn Phú Trọng. Bản tin này thì cho biết rằng thì vấn đề nhân sự của Đại hội 12 hầu như là Nguyễn Phú Trọng đã thắng và Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại. Và bản tin nhắc lại rằng sáng mai, tức là 20 tháng Giêng, Đại hội Đảng sẽ khai diễn kéo dài cho đến chiều ngày 28 này mới kết thúc. Báo chí Nhà nước Việt Nam cho hay tham dự đại hội lần này có 1.510 đại biểu, trong đó có 194 nữ đại biểu và 174 đại biểu là các người dân tộc thiểu số. Đại diện các nước và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam đều được mời tham dự phiên nhóm khai mạc và bế mạc. Ngay sau lễ bế mạc, người được chọn giữ vai trò Tổng Bí thư sẽ tổ chức họp báo. Và bản tin cho biết là hôm qua trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội 12, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị cho hay Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 sẽ gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ông Lê Hồng Anh cũng nhấn mạnh đến điều mà ông gọi là cơ sở kế thừa, tức là hầu hết những người được chọn vào Trung ương đều là những người ở độ tuổi có thể làm việc hai khóa. Tóm lại là cái kết quả mà đồn đoán thì bây giờ gần như là được xác nhận. Rằng bản tin cho biết thêm rằng theo lời ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác chọn người cho các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội sẽ được thực hiện qua hai lần bỏ phiếu. Lần đầu là bỏ phiếu kín thông qua danh sách những người được đề cử hay tự ứng cử. Lần thứ nhì là bỏ phiếu công khai chọn người và các chức vụ quan trọng vừa nói. Ông Vũ Ngọc Hoàng cũng nói là có một ủy viên Bộ Chính trị và hai ủy viên Trung ương thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa 12. Cái chữ mà đặc biệt trong mặt kép này được hiểu là những người này đã quá hạn tuổi nhưng được giữ lại để tiếp tục làm việc. Và gần như là xác nhận là danh sách nhân sự được bộ chính trị đương quyền chấm để đưa cho Đại hội 12 bầu là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư trong thời hạn 2 năm nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện là Phó Thủ tướng sẽ giữ chức Phó Thủ tướng. Ông Trần Đại Quang hiện là Bộ trưởng Công an sẽ nắm chức Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Các ông Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng sẽ rời khỏi Bộ Chính trị. Nhưng mà ngay lập tức thì cùng ngày trước đó ngày 17 tháng Giêng thì bản tin của đài BBC lại đưa ra cái thông tin là nghi ngờ cái kết quả sắp xếp trước của Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đài BBC loan tin rằng Trung ương giới thiệu chưa chắc đã trúng. Và đài BBC trích báo Tiền Phong hôm 16 tháng Giêng đăng phỏng vấn Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, trong đó ông Hà đưa ra quan điểm rằng, trong mặt kép, vừa rồi Trung ương mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Căn cứ vào đó Đại hội 12 sẽ tiếp tục đề cử và ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là đại hội, chứ không phải cứ Trung ương cử giới thiệu là đã trúng, vì bầu lần này có số dư. Bản tin tiếp tục cho biết là
Ngay sau khi hội nghị cuối cùng của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 kết thúc, các mạng xã hội và bao lề trái ồn ào và rối loạn thông tin về nhân sự, nhất là sau khi một số blogger được cho là thuộc giới tạo thiên đưa ra các dự đoán của mình. Đáp lại điều này, ông Nguyễn Đức Hà, thành viên tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghị quyết Trung ương 14 nói, việc xem xét các trường hợp đặc biệt là cần thiết để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Những trường hợp đặc biệt trong hoặc ghép thuộc nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư được xem xét kỹ hơn những trường hợp ủy viên Trung ương đặc biệt tái cử. Tuy nhiên không rõ có bao nhiêu trường hợp đặc biệt tái cử trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Đại hội 12 bắt đầu ngày 20 tháng Giêng với một ngày chuẩn bị trước khi khai mạc chính thức. Đại hội lần này có sự tham gia của 1.510 đại biểu đại diện cho 4 triệu rưỡi đảng viên Cộng sản trong toàn quốc. Đấy. Trước đó thì bản tin ngày 14 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do đăng lời phê bình của nhà tranh đấu Nguyễn Hữu Vinh, đặt vấn đề là Đại hội 12 Đảng của dân tộc, hội kín của mafia. Tôi đồng ý cái đánh giá này. Nó là hội kín. Và ông Nguyễn Hữu Vinh cho rằng thì với cái lối làm việc như thế này thì Đảng Cộng sản vẫn coi kẻ thù của dân tộc, của nhân dân là bạn vàng của Đảng, tức là vẫn coi nó sẽ tiếp tục là thừa sai của tàu mà thôi. Và Nguyễn Hữu Vinh phê bình rằng trong khi người dân được Đảng hô hào bám biển giữ chủ quyền và bị giặc giết, bị cướp ngoài biển không ai hay, thì quân đội cảnh sát được Đảng lấy tiền dân nuôi béo lại được sử dụng để tập duyệt bảo vệ đại hội Đảng với hơn nửa vạn người cùng đầy đủ súng ống đạn dược và các phương tiện thiết bị đắt tiền mà người dân một nắng hai sương nhịn ăn nhịn mặc để nộp thuế cho Đảng mua. Hẳn rằng Đảng đã biết rằng bây giờ Đảng có trở mặt thì thằng dân đời bao nhiêu đời nay dưới sự lãnh đạo sáng suốt bằng nhà tù, súng đạn của cái gọi là chuyên trí vô sản, thì dân chúng vẫn đủ khiếp sợ, không dám mở mồm kêu la chứ dám nói là việc chống lại. Có lẽ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đây là lần đầu tiên Đảng hiểu rằng người dân không còn là của Đảng, hay nói cách khác là tự Đảng biết rằng người dân đã biết Đảng chẳng phải là của dân. Và việc bảo vệ đại hội Đảng để đưa ra quy mô như vậy đối với nhân dân là nhằm chấn áp lại nhân dân, đã làm cho người ta hiểu ra cái bản chất của Đảng. Thậm chí mới đây Đảng còn tuyên bố kỷ luật một số đảng viên đã làm lộ bí mật về nhân sự ở đại hội Đảng ở huyện thôi mà đã kỷ luật rồi. Và tóm lại là quan sát những hành động của Đảng chuẩn bị cho đại hội lần này, người dân không khỏi đặt ra câu hỏi. Đảng đang định diễn thêm những trò gì khi mà Đảng đang giành lấy bằng được cái quyền lãnh đạo người dân? Lẽ nào cơ đồ đất nước này qua hàng ngàn năm xây dựng, giữ gìn và xây đắp bằng xương máu của bao thế hệ, tính mạng của cả trăm triệu người dân hiện nay, cả hiện tại và tương lai của họ, họ lại ngu xuẩn đưa đi giao cho một cái đảng mà mọi sinh hoạt, mọi việc làm như là của một hội kín hoặc một đám mafia nào đó họ không hề biết. Và Nguyễn Hữu Vinh kết luận rằng, tôi không tin người dân Việt Nam lại ngu xuẩn như thế. Cũng là trước thềm đại hội 12 thì một nhà đảng viên kỳ cựu nhiều năm tuổi đảng và đã từng thoái đảng là ông Bùi Tiến. Ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng Giêng, ông gọi những cái hội nghị trung ương 13, 14 tiền đại hội là một cuộc đảo chính cung đình tiền đại hội. Đây thực chất là một kiểu đảo chính tiền đại hội, không nổ súng, chưa từng có trong 11 đại hội trước đây. Vi phạm trắng trợn điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vi phạm chế độ dân chủ tập trung, là một cuộc tiếm quyền của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đối với quyền hạn của Đại hội 12 chưa nhóm họp, nhằm áp đặt tứ trụ do khóa 11 bầu bán xong xuôi cho Đại hội 12 từ khi nó chưa họp. Do vậy cho nên bộ tứ triều đình được loan truyền ở Mỹ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân không có chút giá trị chính trị nào. Nó là con đẻ của mưu đồ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại nắm quyền lực cao nhất của chế độ trong 5 năm nữa. hay chí ít là 2 năm hoặc 1 năm nữa, cùng tay chân thân tín nhất là Tô Huy Rứa và Đinh Thế Huynh trong Bộ Chính trị, để khuynh lót các hội nghị trung ương suốt 2 năm nay. Đây có thể coi là 3 nhân vật kém khả năng háo danh tham quyền cố vị nhất trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị. Nguyễn Phú Trọng đã biểu diễn tất cả sự mụ mẫm và chính trị khi sang Cuba giảng thuyết suốt 2 giờ về lý luận Marxist của chủ nghĩa cộng sản, khi hai anh em nhà Castro đã thú nhận sự thất bại của mô hình cộng sản, bị báo chí Cuba từ chối đưa tin và sáng hôm sau bị Tổng thống Brazil từ chối đáp. Tôi nhắc, cảm ơn ông Bùi Tiến nhắc lại đến Tô Huy Rứa và Đinh Thế Huynh. Là tôi nhớ rằng ở Đại hội 11, thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tăng cường gấp đôi cái số ủy viên trong Bộ Chính trị của 3 ngành. Quân đội là 1, công an là 2, và ban tổ chức trung ương là 3. 3 cái đó là để củng cố đảng, và suốt cái từ năm 2011 cho đến bây giờ là nó chỉnh đảng theo cái bố trí và tinh vi của những cái tên này. Và ông Bùi Tiến cũng nhắc lại là phát biểu trong cuộc họp của Hội nghị Trung ương 14, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nghị quyết Bộ Chính trị về đề cử tứ trụ là vi phạm điều lệ. Trường hợp đặc biệt trong hoạt kép là cái gì? Không có điều trong đề đảng. Và ông Bùi Tiến ông nhắc lại rằng thì ban lý luận với ban công an này nó là bố trí để nó củng cố quyền lực cho bọn chúng ta như thế nào, và ông hy vọng là các đại biểu trẻ của Đại hội 12 sẽ không để cho cái bọn này nó được thành tựu. Và tôi kiểm điểm lại những cái thông tin cũ đó, thì bản tin ngày 15 tháng Giêng của đài RFI của Pháp cũng là nhắc lại cái chuyện mà là tên Trọng Lũ này nó sắp xếp cái tứ trụ mới theo ý của nó như thế nào, và đặt cái tựa đề là Việt Nam đảng ở lại chính phủ ra đi, tức là phe vua Lê thắng phe Chúa Trịnh. Tôi lướt qua cái này, tức là cái bản tin này thì là đánh giá rằng thì là họ đã đảo tránh, mà nó đảo tránh là để theo Mỹ hay sao. Bây giờ bản tin nhắc viện dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có tên là Yusof Ishak Institute ở Singapore nói: đường lối hiện nay sẽ không thay đổi, nhưng các cải cách sẽ chậm hơn và ít thực chất hơn. Ông Dũng có tư tưởng cải cách hơn và hành động có phương hướng rõ hơn. Ông không bị ràng buộc bởi những vấn đề về ý thức hệ. Ông là một nhà lãnh đạo thực tế, tức là ông Lê Hồng Hiệp này ông ấy cho rằng nếu mà sự bố trí của Trọng Lũ mà thành tựu thì sẽ Việt Nam sẽ tụt hậu nhiều lắm. Cũng lại và nên cũ về Đại hội 12 này của đài BBC đặt cái tựa đề là báo phương Tây vào cuộc, tức là dẫn chứng lời cái báo phương Tây là tờ Wall Street Journal dẫn nguồn mà họ mô tả là thạo tin nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tại vì ít nhất là 2 năm, và điều này có nghĩa là ông Dũng bị gạt ra ngoài ghế lãnh đạo đảng mà ông theo đuổi. Thủ tướng Việt Nam người được coi là có đầu óc cải cách dường như đã vận động nhiều nhân vật thân tín để được chọn vào vị trí Tổng Bí thư và sắp đặt dàn lãnh đạo mới theo ý ông, nhưng những người đồng đảng đặt ông trong tình thế phải ra đi. Và đài BBC cũng nhắc lại rằng Thông tấn xã Việt Nam tường thuật là đã có sự đồng thuận tại hội nghị 14 trước ngày khai mạc đại hội 12 hôm 20 tháng Giêng. Tuy nhiên, báo này mô tả vẫn có khả năng tại đại hội 12 thay đổi đội hình ứng viên cho bu, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Cũng lại nhắc lại rằng thì dàn lãnh đạo mới ngoài ông Trọng tại vị là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mới Trần Đại Quang, Chủ tịch nước. Các nhà phân tích nói rằng ông Phúc và ông Quang được xem là cộng sự thân cận của ông Dũng. và kết luận rằng quỹ đạo hiện sẽ không thay đổi nhưng tốc độ cải cách có thể chậm hơn mà và không bền vững đại khái. Câu chuyện bản và bản tin BBC lại dẫn quan điểm của nhà quan sát Zakari Abuja ở Washington nhận định rằng ông Trọng, người bảo vệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tỏa sáng trong những năm gần đây. Ông Trọng ủng hộ việc Việt Nam gia nhập TPP và trả lời phỏng vấn của Wall Street Journal tháng 7, 2015 bằng văn bản rằng ông hy vọng chính sách ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ xoay trục về châu Á sẽ tiếp tục và rằng cựu thù của Việt Nam là một lực lượng giữ cho sự ổn định của khu vực. Tóm lại rằng bài báo này cho thấy rằng cái sự sắp xếp mới của Nguyễn Phú Trọng có thể được người Mỹ chấp thuận chứ không có bị trục trặc đâu. Nhưng mà bài báo cũng lại đặt cái tiểu đề mục là cũng có sự nhầm lẫn. Bà dẫn lời của báo Asahi của Nhật nói rằng thì người Nhật có vẻ hơi lo là bởi vì ba Dũng là người thân Nhật. Và dẫn chứng ngày 15 tháng Giêng, bài nhật báo Nikkei Asian Review tường thuật rằng lãnh đạo mới của Việt Nam đã bị tiết lộ Facebook. Đấy, thì một bình luận về cái bộ tứ mới đó. Và cho rằng thông tin về nhân sự đại hội mới lan truyền trên mạng xã hội được coi là đáng tin cậy hơn báo chí do chính phủ kiểm soát. Nguồn tin từ mạng xã hội cho hay ông Trọng sẽ tại vị thêm một nhiệm kỳ. Tuy vậy, việc rò rỉ thông tin nhân sự cũng có sự nhầm lẫn. Ban đầu người ta truyền tai nhau rằng ông Dũng có thể đảm nhiệm cùng lúc hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước, một việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, ông cũng sẽ là tổng bí thư người miền Nam đầu tiên. Tóm lại là bản tin trước cái hội nghị Trung ương 14 là vẫn còn nghi ngờ. Và bản tin ngày này của bài BBC này cũng dẫn chứng lời tạp chí The Economist và cho rằng thì cái đại hội 12 của Đảng Cộng sản có hoan nghênh quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Vũ Nam, một người quản lý thuộc chuỗi các quán cà phê cộng, thì những người trẻ không quan tâm ai sẽ thành lãnh đạo mới của Đảng. Việc thay đổi nhân sự trong một tập thể lãnh đạo nói chung mang màu sắc ảm đạm, dường như không mang nhiều ý nghĩa. Và tờ Economist cũng nhận định rằng tại đại hội Đảng sắp diễn ra, hơn một nửa số 16 ủy viên Bộ Chính trị đến tuổi hưu sẽ được những người trẻ hơn thay thế. Tuy đã có những ứng viên chủ chốt nhưng cuộc thương lượng vị trí năm nay được cho là căng thẳng bất thường. Và những người ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng thì cho rằng thách thức hiện tại của Việt Nam là cần dàn lãnh đạo mới mạnh mẽ và nhất quán để cải tổ kinh tế. Hầu hết giới trí thức muốn thấy ông Dũng ở lại trong bộ tứ vì thời gian qua ông đã có tiếng nói mạnh mẽ chống lại việc Trung Quốc hù dọa. Ông Dũng đừng dự báo chắc thắng trong cuộc chơi này. Tuy nhiên, một phe phái không thực sự đoàn kết lắm chống lại ông có thể loại hẳn ông ra khỏi dàn lãnh đạo. Tóm lại là nhắc lại rằng anh Dũng bị cái lý lịch là có con rể là người Mỹ gốc Việt sở hữu McDonald's tại Việt Nam. Và ông Dũng không thể chối được cái tội là trong thời gian qua đã không ngăn cản được cái việc côn đồ mạnh tay với các nhà bất đồng chính kiến. Và kết luận của báo Economist thì theo tôi là báo này cho rằng nếu mà Đảng Cộng sản theo Dũng thì mất Đảng. Báo Economist nói một số quan chức lo ngại rằng việc Việt Nam đang xích lại gần với Hoa Kỳ sẽ chỉ khiến Trung Quốc đối đầu căng thẳng hơn. Một số người thậm chí còn lo rằng bản năng tự do hóa của ông Dũng có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng. Mặc đầu đó cũng chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Bây giờ tôi có trong tay cái bản tin gây xôn xao và sôi nổi nhất trong cái đợt đấu thông tin này là bản tin của người đưa tin đăng ở trên rất nhiều blog, nhất là đăng ở trên blog Dân Vận, thì người đưa tin đưa một cái bản tin chống là Nguyễn Phú Trọng một cách gay gắt, tố cáo Nguyễn Phú Trọng đủ thứ. Và bản tin này đặt tựa đề là sự thật về hội nghị Trung ương 14, Nguyễn Phú Trọng bị vạch mặt là Trần Ích Tắc. Đây là đăng ở trên blog Dân Vận đó. Là trong cái bản tin này thì người đưa tin lên án Nguyễn Phú Trọng 14 tố cáo, tường thuật lại cái bối cảnh buổi họp bầu tứ trụ tại hội nghị Trung ương 4, rồi tường thuật lại cái diễn tiến tại hội nghị, nào là Tô Huy Rứa đọc danh sách ứng viên cho 4 vị trí tứ trụ do Bộ Chính trị đề cử, và sau khi Nguyễn Phú Trọng tôi đọc thì hàng loạt ứng ủy viên Trung ương đã có những phản ứng quyết liệt. Cụ thể là 14 cái tố cáo Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản các phản ứng của Bộ Ngoại giao và Đài Truyền hình Việt Nam khi giàn khoan HD981 Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ tháng 5 tháng 7 2014. Hai là Nguyễn Phú Trọng đã cố tình trì hoãn cuộc họp Bộ Chính trị trong lúc cần thiết để quyết định thái độ và phản ứng của Việt Nam đối với hành vi của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Việt Nam. Những cái tố cáo này hầu hết là đúng. Ba là Nguyễn Phú Trọng ngăn cản việc chính phủ ra công hàm lên Liên Hợp Quốc tố cáo hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông vì sợ làm mất lòng Tập Cận Bình. Bốn là Nguyễn Phú Trọng đã cố tình ngăn cản chính phủ đưa ra các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ Tổ quốc trước hành vi xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Nguyễn Phú Trọng đã chính thức đưa ra ý kiến rằng việc khởi kiện Trung Quốc sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho Việt Nam, vì Trung Quốc ở sát cạnh Việt Nam nên sẽ dễ dàng sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế để buộc chúng ta phải rút đơn khởi kiện. Năm là Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Sáu là Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh đàn áp bắt bớ những người yêu nước. Bảy là Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khi tham dự hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng tại Singapore phải có những phát biểu mềm mại về quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc nhằm xoa dịu Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tám là Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản Quốc hội Việt Nam ra nghị quyết về Biển Đông. Chín là Nguyễn Phú Trọng đã cố ý ngăn cản chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật biển Việt Nam. Mười là Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Quốc hội ban hành luật biểu tình. 11 là Nguyễn Phú Trọng đã cầu viện Trung Quốc phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân ngay trước thềm đại hội 12, Đảng 12. 12 là Nguyễn Phú Trọng đã ngăn cản Bộ Ngoại giao, truyền thông, báo chí và quân đội đấu tranh với hành vi Trung Quốc xâm lấn vùng an toàn bay Việt Nam. 13 là Nguyễn Phú Trọng đã ra lệnh ngăn cản Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam có các hoạt động bảo vệ vùng biển Việt Nam vào những ngày đầu năm 2016. 14 là Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với Tập Cận Bình về việc ủng hộ các hoạt động đầu tư của Trung Quốc. Đấy là 14 cái kẻ tội Nguyễn Phú Trọng của cái blog Người Đưa Tin. Nhưng mà quan trọng nhất là cái phần Nguyễn Phú Trọng đã đi lột mặt nạ bắn như thế nào, là bản tin này đưa ra những cái chi tiết và không có cái blog nào ta dám tiết lộ. Và lên án là vào cuối ngày họp thứ ba là 13 tháng Giêng của hội nghị Trung ương 14, không khí hội trường đã rất nóng khi mọi con mắt đều đổ dồn vào Nguyễn Phú Trọng với hàng loạt các phát biểu chỉ trích và tố cáo hành vi độc đoán làm tê liệt tính dân chủ trong đảng. Các hành vi như bán nước, cầu vinh, cầu viện Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng cũng đã được đưa ra một cách thẳng thắn công khai giữa hội nghị như chúng tôi đã tóm được ở phần trên. Cái này mới là đoạn này mới là quan trọng, không biết có thật hay không. Sau hàng loạt các phát biểu chỉ trích nêu trên, dần dần hội nghị đã mất kiểm soát. Trong không khí hỗn loạn đó, các cửa ra vào hội trường đã nhanh chóng được khóa chốt bên trong. Bộ phận điều khiển các loa đài được yêu cầu tắt toàn bộ micro, tất cả cán bộ phục vụ hội nghị được yêu cầu đi ra khỏi hội trường. Khi đó khoảng hơn 20 ủy viên Trung ương đã không thể kiểm soát được và đứng lên bàn chỉ thẳng tay vào mặt Nguyễn Phú Trọng mà mắng rằng, nguyên văn nha, mày là thằng bán nước, phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân. tội của mày ngàn năm không thể rửa sạch được. Lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nguyền rủa mày. Một trong số các đại biểu đã đứng lên bàn và chỉ tay vào Nguyễn Phú Trọng mà nói rằng tội bán nước của mày là tội trời không dung đất không tha, phải tru di cửu tộc, tội phản bội tổ quốc là tội phải chịu án tử hình. Tình hình lúc đó rất căng thẳng và hỗn loạn, hội nghị đã hoàn toàn mất kiểm soát. Các đại biểu ngồi phía dưới đã không thể giữ được bình tĩnh nữa mà thi nhau mắng nhiếc Nguyễn Phú Trọng là đổ tham quyền cố vị, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Một số ủy viên trung ương còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại hội nghị vì tội phản bội tổ quốc. Tôi nhắc lại nhé, ghê quá. Một số ủy viên trung ương còn đề nghị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phú Trọng ngay tại hội nghị vì tội phản bội tổ quốc. À, giờ thì mọi người đưa tin lại kích dẫn cái nguồn tin mà giấu tên này nguyên văn như thế này. Có thể nói rằng lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ chứng kiến một hội nghị trung ương mà tổng bí thư lại bị chỉ trích vạch mặt vì các hành vi phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân và bị yêu cầu khởi tố bắt tạm giam ngay tại nghị trường. Và nhân vật tiếp nguồn tin này nói rằng cả đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cuộc họp phơi bày đầy đủ các thủ đoạn nhơ bẩn được áp dụng nhằm tham quyền cố vị của ông tổng bí thư đến như vậy. Đấy là nỗi hổ thẹn của tôi với tư cách là một đảng viên Đảng Cộng sản, và có lẽ cũng là nỗi hổ thẹn của tất cả những ủy viên trung ương có lương tâm tham dự hội nghị. Sau hội nghị này nếu ông Trọng còn làm tổng bí thư, có lẽ tôi sẽ phải xin ra khỏi đảng để khỏi mang tiếng là cùng với ông ấy phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân mà đời đời cháu con sẽ còn nguyền rủa. Và đây là cái kết quả bầu cử khác hẳn với những cái luồng thông tin chính thống, là kết quả bầu cử là hội nghị trung ương đã bỏ phiếu cho ứng viên Nguyễn Tấn Dũng đối với vị trí tổng bí thư với số phiếu là 160/173, chỉ đứng sau số phiếu bầu của ứng viên Nguyễn Thị Kim Ngân 161/173 cho vị trí chủ tịch quốc hội. Như vậy nếu so sánh với số phiếu bầu tại nghị trường thì số phiếu bầu cho ứng viên tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng là 46/113, là quá thấp theo yêu cầu. Tuy nhiên đến lúc đó tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải thực hiện điều theo quyết định 244 mà theo đó ứng viên không được bộ chính trị đề cử thì phải buộc phải xin rút, tức là nó áp dụng cái này để nó loại Nguyễn Tấn Dũng nữa. Thêm một lần nữa trung ương lại bỏ phiếu về việc ứng viên Nguyễn Tấn Dũng có được rút hay không, và kết quả là 158/173 số đại biểu bỏ phiếu không đồng ý việc ứng viên Nguyễn Tấn Dũng được rút lui khỏi danh sách đề cử ứng viên vị trí tổng bí thư khóa 12. Cuối cùng hội nghị đã quyết định việc phê chuẩn danh sách ứng viên cuối cùng là bầu, và bầu sẽ do đại hội quyết định. Hội nghị đã không kết thúc trong không khí nặng nề u ám với nỗi thất vọng chán trường, tủi hận và thổ thẹn của 237 đại biểu là ủy viên trung ương bao gồm cả chính thức và dự khuyết. Chúng ta có thể xem lại clip Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc hội nghị trung ương 14, đó là kịch bản đã được dàn dựng lại tại chỗ để chính thức đưa ra công luận. Sau khi các đại biểu ra về có thông tin rằng Bộ Chính trị tiếp tục ở lại họp tiếp, nhưng người cung cấp tin không có được thông tin này. Blogger người đưa tin cũng lại đưa cái tường thuật của Phạm Văn Thọ về cái việc Nguyễn Phú Trọng độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự tại hội nghị trung ương 14. Và Phạm Văn Thọ cho rằng Nguyễn Phú Trọng không xứng đáng là tổng bí thư khóa 12. Qua tìm hiểu một số ủy viên trung ương mới biết không phải Bộ Chính trị, Ban Chấp hành đã nhất trí cao với Nguyễn Phú Trọng tái cử, mà do Nguyễn Phú Trọng là người độc diễn việc điều khiển các chương trình liên quan đến nhân sự hội nghị trung ương 14. Tóm lại là Phạm Văn Thọ cũng giống như là người đưa tin, thì tôi lướt qua đi để tôi đi đến những cái bình luận kế tiếp về cái chuyện mà đảo tránh cung đình, loạn cung đình Việt Nam Cộng sản trước thềm đại hội 12. Dân làm báo thì đang mở bài có tựa đề là Nguyễn Phú Trọng thất bại nặng nề trong việc giành quyền đề cử thuộc về Bộ Chính trị. Tóm lại là Dân Là Báo này có vẻ là binh Nguyễn Tấn Dũng, và cũng cho rằng thì Nguyễn Phú Trọng dùng cái quyết định số 244 để đảo chánh ở trong hết rồi. Nhưng mà Hội nghị Trung ương 14 đã đánh tan tham vọng của Nguyễn Phú Trọng. Không những thế, quyền đề cử ứng cử không chỉ dừng lại trong Ban Chấp hành Trung ương với 175 ủy viên mà đã bị rơi vào thẩm quyền quyết định của Đại hội Đảng Toàn quốc 12 với 1.510 đại biểu tham dự. Điều này đã được Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương, xác nhận qua cuộc trả lời báo chí. Đó là Đại hội 12 sẽ tiếp tục đề cử ứng cử như thế bỏ phiếu. Quyết định trúng hay không trúng vẫn là đại hội, chứ không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng vì bầu có số dư vân vân. Và quyết định này được ra đời với mưu đồ tập trung mọi quyết định cho nhân sự lãnh đạo Trung ương Đảng và trong tay tập thể 16 ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm. Đấy là âm mưu của Nguyễn Phú Trọng đó. Nếu mọi quyết định sau cùng cho Bộ Chính trị dựa vào quá bán thì chính xác hơn là chỉ cần 9 người đồng thuận với nhau thì có thể thao túng toàn đảng về nhân sự lãnh đạo. Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 8 người đứng về phía ông ta là có thể loại Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng đã phản công lại là dựa vào cái lá thư của Thái Thượng Hoàng Lê Đức Anh gửi Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư vào ngày 2 tháng Giêng 2016, đòi hỏi quyền đề cử ứng cử ngoài phạm vi Bộ Chính trị. Đó. Và để trả đũa, Nguyễn Tấn Dũng đã tẩy chay và vào ngày 10 tháng 12 hai người ta gửi thư cho Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tuyên bố sẽ không tái cử. Thay vào đó, Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị nhân sự thế lực để lật ngược nước cờ trong Hội nghị 14, và danh sách đề cử Nguyễn Phú Trọng đã bị cho vào thùng rác. Nếu quyền đề cử ứng cử và bầu cử có bầu và bầu có số dư thuộc vào thẩm quyền của Đại hội Đảng toàn quốc như tuyên bố của Nguyễn Đức Hà, thì lãnh đạo tương lai của Việt Nam tùy thuộc vào nỗ lực của hai phe Trọng Dũng đang chạy đôn chạy đáo vận động và mua chuộc 1.510 đại biểu sẽ về tham dự đại hội. Cũng là Dân Làm Báo tiếp theo đăng cái bài của Nguyễn Nghĩa 650 loan tin rằng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục cuộc chơi. Sau hội nghị 14 ta có thể thấy, một là sinh mạng chính trị Nguyễn Chính Vùng Sinh Hùng đã chết, hai là Nguyễn Tấn Dũng và có thể là thêm cả Trương Tấn Sang có tên trong danh sách bổ sung để tiếp tục cuộc chơi trong Đại hội 12. Ba là Nguyễn Phú Trọng đã mất dần niềm tin vào chiến thắng của mình. Tuy nhiên, bất ngờ và nhân sự vẫn còn ở phía trước, do 1.400 đại biểu của Đại hội 12 sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương mới, bất ngờ nằm ở các quyết định của Ban Chấp hành mới này. Đó là bài báo cũng ra dẫn lại trang ba sàm nói như thế nào, và tôi không đi vào chi tiết nữa vì cái rối loạn đã đủ rối rắm rồi. Và bản tin Dân Làm Báo cũng dẫn lời của Hoàng Trần ngay sau khi Hội nghị Trung ương bạc là nhận định rằng kết thúc hội nghị 14 Ban Chấp hành Trung ương đối đầu Bộ Chính trị. Và bản tin cũng dẫn lời của Vũ Đông Hà trong bài bình luận có tựa đề là Hội nghị Trung ương 14 hai chấm theo Tàu yes, theo Mỹ yes, nhưng mà theo dân thì no. Tôi đồng ý với Vũ Đông Hà là nó bố trí là sao để nó theo Mỹ mà không bị Tàu giận. Đó là như vậy. Người quan sát trong đống rác thông tin đại hội bây giờ ở trong nước mỉa mai đại hội thì nói lái là đội hại, đống rác thông tin đội hại đảng, hay phe Nguyễn Phú Trọng chơi trò nhiễu loạn thông tin về kết quả nhân sự của Lê Huy Văn. Và các trang ba blog ba sàm Dân Làm Báo để trích cái lời phân tích cái đoạn diễn văn bế mạc của Nguyễn Phú Trọng nói rằng thì là nói rất là tơ lơ mơ để không lộ ra sự thất bại của mình. Nhưng mà đây là đoạn diễn văn duy nhất đã là vấn đề quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương 14 là vấn đề nhân sự các chức vụ chóp bu, đặc biệt tái cử này kia đó. Thì anh chỉ nói là Đảng đã thông qua với số phiếu rất tập trung, chứ không nói là, tóm lại là các nó đẩy đến cái diễn văn bế mạc, Phú Trọng đã nói đến cái đề cử bổ sung, tức là anh phải nhượng bộ, đây không được, anh không có được giành quyền quyết định đề cử ai của Bộ Chính trị nữa. Điều này hợp với thông tin đã lộ ra trước khi khai mạc Hội nghị Trung ương 14 là Nguyễn Tấn Dũng đã tẩy chay danh sách đề cử của Bộ Chính trị trong Hội nghị 13 với lý do là nghị quyết 214 QĐ-TV về đề cử nhân sự không phù hợp với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này cũng giải thích tại sao cái bức thư của Lê Đức Anh là bức thư của Lê Đức Anh là bênh Nguyễn Tấn Dũng. Và Lâm Bà báo lặp lại là sự thật đã xảy ra như thế nào. Ta có thể hình dung diễn biến trong ngày này như sau. Bắt được cuộc họp bàn nội dung nhân sự, Nguyễn Phú Trọng hay Tô Huy Rứa đọc tờ trình của Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự cho 4 chức vị chủ chốt nội dung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là tờ trình mà Nguyễn Tấn Dũng tẩy chay không tham gia quá trình bỏ phiếu cho nó. Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của mình muốn 175 ủy viên Trung ương khóa 11 bỏ phiếu ngay ủng hộ tờ trình này. Nếu được như thế, chuyện nhân sự của Trung ương khóa 11 giới thiệu cho Đại hội 12 coi như xong, và như vậy mọi chuẩn bị cho Đại hội 12 hoàn tất đến nút cuối cùng. Tuy nhiên, phe Nguyễn Tấn Dũng đã sử dụng bức thư của Lê Đức Anh để đả phá tờ trình giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị là không phù hợp điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tóm lại, tôi nhắc lại, thôi bây giờ tôi lướt qua cái này. Bây giờ đến những cái tin gần đây nhất là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 17 tháng Giêng đăng tựa đề là cuộc đua chức Tổng Bí thư Việt Nam căng thẳng chưa từng thấy. Đây là dẫn chứng báo The Diplomat với tác giả là Vũ Hồng Lâm, có tên Mỹ là Alexander Vuving, từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương nhận định rằng về cuộc chạy đua ra đô thị là căng thẳng chưa từng thấy. Nhà nghiên cứu từ Hawaii, Mỹ cho rằng cuộc đua giữa ông Trọng và ông Dũng gay cấn là bởi vì hai ông này là đại diện cho hai thái cực khác nhau và hai tính cách trái ngược nhau. Điều này là nguyên văn nha. Điều cốt lõi là ông Trọng là người thủ cựu, trong khi ông Dũng là người có tư tưởng tư bản, một người trung thành với các nguyên tắc, trong khi người kia lại quan tâm tới các lợi ích. Không như các nhà quan sát bên ngoài nghĩ, những tính cách đó không ngụ ý rằng ông Trọng là người thân Trung Quốc trong phương Tây, còn ông Dũng là người thân Mỹ và bài Trung Quốc. Được, tôi đồng ý. Thực tế phức tạp hơn nhiều. Và cả ông Trọng lẫn ông Dũng đều không thể được miêu tả là mềm mỏng hay cứng rắn với Trung Quốc. Mỗi người kết hợp sự mềm mỏng và cứng rắn theo cách riêng, tức là hai thằng đó như nhau, nó bảo vệ đảng. Tóm lại thì nhà nghiên cứu này đề cập về khả năng ông Trọng sẽ tại vị thêm 2 năm rồi sau đó chuyển ra vị trí cho ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, hoặc ông Đinh Thế Huynh, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên, tiến sĩ Lâm cho rằng mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ khi Đại hội 12 đưa ra quyết định cuối cùng, và khi ấy câu hỏi ai sẽ lấy người ta sẽ có lời giải đáp, đúng. Những ngày qua, các trang mạng lề trái cũng viết nhiều về chuyện đương kim Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ duy trì quyền lực thêm nữa, trong khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trắng tay. Tuy nhiên, chưa có quan chức nào công khai xác nhận hay bác bỏ điều đó. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết có nhiều thông tin bịa đặt chuyện tranh giành quyền lực trước thềm đại hội đảng. Ông Nguyễn Thế Kỷ nói như thế này: các thế lực xấu nói rằng trong đảng có sự giãn nứt, kể cả trong lãnh đạo cấp cao có sự tranh giành quyền lực, thậm chí đấu đá. Họ dựng lên những chuyện như đồng chí A, đồng chí B tham nhũng, lợi ích nhóm, có tội này tội nọ. Có một số câu chuyện bịa đặt xuyên tạc đến mức những người giàu trí tưởng tượng cũng khó có thể dựng lên được. Tóm lại, bản tin cho biết rằng Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tới 28 tháng Giêng Hà Nội. Theo báo chí trong nước, Việt Nam sẽ triển khai lực lượng an ninh hùng hậu với xe bọc thép chống khủng bố để bảo vệ đại hội này. Chưa bao giờ mà đại hội đảng chóp bu họp để quyết định lãnh đạo tương lai mà lại phải có xe thiết giáp, xe bọc thép này, cái chứng tỏ rằng nó hoảng sợ. Trang tăng ra bối rối như là tôi đã nói trong bài bình luận thời sự tâm sự. Bản tin ngày 16 tháng Giêng 2016 của Đài Á Châu Tự Do có tựa đề là Người đấu tranh mong đợi gì ở Đại hội 12. Tóm lại là Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Huỳnh Thục Vy ở Tây Nguyên, và Trần Thị Nga ở thành phố Hà Nội tất, và Trương Minh Tam, tóm lại là người đấu tranh đấu không mong đợi gì ở cái Đại hội 12 vì họ cho rằng thì bọn chóp bu cộng sản nó tranh quyền, nó đấu đá với nhau là vì quyền lợi của chúng nó, chẳng có vì quyền lợi của dân tộc gì cả, cho nên không ai quan tâm. Tuy nhiên anh chủ cựu chủ nhân lương tâm Trương Minh Tam thì chia sẻ thêm rằng mình không mong đợi gì sau đại hội mùa hè đảng lần này vì tình trạng tăng cường bố ráp của chính quyền cộng sản Việt Nam đối với người đấu tranh dân chủ và dân hoan ngày càng tăng, điều đó càng thể hiện những điều mình dự đoán là đúng. Tóm lại rồi thì tôi xin trích dẫn một câu của Huỳnh Thục Vy, là một cô bé mà tôi rất tán thưởng. Huỳnh Thục Vy tiếp lời như thế này: những đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nó không làm thay đổi gì nhiều đối với chính sách đàn áp nhân quyền và chấn áp các tiếng nói đối lập của họ cả, sẽ không ảnh hưởng gì dù ông nào bà nào lên, thì chính sách chấn áp vẫn vậy, nó vẫn tiếp tục diễn ra bằng hình thức này hay hình thức khác. Mình chỉ mong ước về phía người dân và những người hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam mà thôi. Và đến anh Trần Bang là một người hoạt động đấu tranh, theo như là vừa làm kỹ sư, anh bị công an đánh đập khá nặng trong lần biểu tình ôn hòa phản đối Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam hồi đầu tháng 11 hay vân. Anh cho biết anh không kỳ vọng gì vào sự tiến bộ của Việt Nam sau đại hội đảng 12 này, vì anh theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam, vì theo anh thì hiến pháp và pháp luật Việt Nam vẫn vậy. Không kỳ vọng gì vào sự tiến bộ của Việt Nam sau đại hội này, vì hiến pháp và pháp luật Việt Nam vẫn thế. Và tôi muốn mượn cái bài của bác sĩ Hồ Hải để kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, vì bác sĩ Hồ Hải phân tích rất tỉ mỉ, nhưng mà tôi có nhiều điều tôi đồng ý và cũng có nhiều điều tôi không đồng ý. Và tôi xin cảm ơn bác sĩ Hồ Hải đã cho tôi một cái phân tích về loạn cung đình trước thềm đại hội 12 nó như thế nào. Và bác sĩ Hồ Hải đưa ra ba kịch bản của kinh tế chính trị Việt sau đại hội 12, tức là ba kịch bản này bác sĩ Hồ Hải cho rằng cái hạ sách, trung sách và thượng sách là cho đảng. Bác sĩ Hồ Hải là ba kịch bản là dành cho Đảng Cộng sản chứ không phải là dành cho quốc dân Việt Nam. Nhưng mà tôi xin cảm ơn cái sự phân tích rất là thấu đáo của bác sĩ Hồ Hải. Thông tin thực tế qua Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 vào tháng 10/2012 cho thấy có một cuộc đấu đá nội bộ như là chủ tịch đang cầm quyền. Đứng đầu hai nhóm là riêng ông Tổng Bí Thư và ông Thủ tướng. Hai ông, một ông đại diện lý thuyết suông, một ông đại diện cho hành động thực tế như giáo sư Carl Thayer đã nhận định. Từ đó đến nay, là ông bác sĩ Hỏa đi lại từ năm 2012 đó, vấn đề nhân sự của đại hội trở thành vấn đề chủ yếu của đại hội mà không còn là chiến lược quốc gia cho đại hội 12 nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021. Hai ông lãnh đạo chủ chốt này được người ta cho là hai đại diện cho phe thân Trung Cộng và phe thân Hoa Kỳ. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đúng, tôi đồng ý với bác sĩ Hải. Nó chỉ thân nó thôi, quyền và tiền rồi chứ chả có thân ai hết. Phe nào có lợi cho cái quyền và tiền của nó thì nó theo phe đó. Bác sĩ Hải tiếp rằng trong 4 ngày nữa là đại hội đảng mở màn, và ông đưa ra 3 kịch bản cụ thể để thấy rõ tương lai nước Việt. 3 kịch bản này là hạ sách, trung sách và thượng sách. Dễ dàng thấy khi tư duy triết học được vận dụng đúng. Bây giờ ông là tư duy triết học đó. Hạ sách là cái gì? Hạ sách là chơi thân với Trung Cộng mà bỏ đi Hoa Kỳ và phương Tây thì sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Tại sao? Là nên nhớ rằng thì từ đầu tháng 7 năm 2015, một bên đến đáng kể của Hoa Kỳ sau 21 năm, là ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chuyến công du tới Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai quốc gia cựu thù có một Tổng Bí thư Đảng cầm quyền ở Việt Nam đi thăm Hoa Kỳ. Nó cho thấy một sự cởi mở về tư duy trong ngoại giao. Trong cuộc gặp gỡ này có sự thỏa thuận mà không ai biết ra chi tiết ngoài phái đoàn tham gia. Nhưng có đến 3 tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã đầu tư vào Việt Nam là Boeing, là Mobil Exxon và Citigroup. Xong, nếu ai quan tâm sâu hơn thì sẽ thấy trong hơn 200 bức hình của Nhà Trắng đưa ra mà tổng kết hoạt động của Tổng thống Obama năm 2015 thì không thấy tấm hình nào giữa ông Obama và ông Nguyễn Phú Trọng đàm phán hay bắt tay được đưa lên. Tức là cái kịch bản này cho thấy rằng Việt Gian Cộng sản cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Gian Cộng sản. Trong khi đó rất nhiều lãnh tụ làm việc với Obama, từ Đức Giáo Hoàng đến bà Angela Merkel cho đến chủ tịch Cuba, Canada đều có mặt trong album hình đằng sau ống kính 2015. Điều đó nói lên chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam không là sự kiện quan trọng của năm 2015 đối với Nhà Trắng. Ai tinh nghi sẽ thấy trong chuyến công du này có ông cựu Tổng thống Bill Clinton tháp tùng và là người lobby chính trị. Phải bỏ cả ngày quốc khánh Hoa Kỳ thì ông Obama mới chịu gặp. Tức là tôi nhớ rằng nó loan truyền rằng thì Nhà Trắng trải thảm đỏ đón Trọng Lũ, nhưng mà hình thì không cho thấy, mà là cho thấy là thì Trọng Lũ tự trải thảm đỏ ở thang tàu bay để đón mình. Đó, tóm lại là hạ sách là đi theo đi hạ sách là thân tàu, là vì Việt Gian Cộng sản nó cần Mỹ hơn là Mỹ cần nó, và vì thế cho nên nó hạ sách là nó tiếp tục cái chơi với tàu. Nhưng mà đến cái chung sách là cái gì? Chung sách là như những gì diễn ra trong quan hệ ra đa phương trong 5 năm qua, Hoa Kỳ từ chỉ xóa cấm vận với kinh tế Việt Nam, tiền chi năm nay thì mới chỉ nới lỏng cấm vận với an ninh quốc phòng về một số vũ khí hủy diệt và không hủy diệt. Hoa Kỳ muốn Việt Nam tham gia và là quốc gia duy nhất theo cộng sản nằm trong TPP. Đây là mình, tôi không để ý, bây giờ ông này nói ra tôi mới để ý đúng. Trong TPP là toàn những cái không cộng sản, chỉ có anh Việt Gian Cộng sản là cộng sản. Việt Nam cũng rất muốn hoàn tất tiến trình hội nhập TPP để cứu nền kinh tế. Khi mà giá dầu xuống chỉ còn 30 đồng một thùng, tức là anh Việt Gian Cộng sản nhờ cái bỏ dầu hỏa để cân bằng ngân sách, bây giờ dầu hỏa nó xuống giá thì anh vất vả rồi. Chỉ còn 30 đồng một thùng và còn xuống tiếp tục, trong khi khủng hoảng kinh tế Việt Nam phải đương đầu với chính sách giá dầu khoảng 90-100 đồng một thùng để giải quyết vấn đề ngân sách bội chi. Hoa Kỳ đang chuyển trục từ Trung Đông sang Thái Bình Dương sau 40 năm ra đi. Một vấn đề cần lưu ý là Hoa Kỳ đi đến đâu thì chiến tranh sẽ theo đến đó, vì chiến lược của họ đúng. Không phải chiến tranh mà là cách mạng hòa nhà với cách mạng màu. Từ 1950 đến 1975, họ ở Thái Bình Dương thì đã có hai cuộc chiến tương tàn ở bán đảo Triều Tiên từ 1980 đến 1953. Sau đó là 1954 đến 1975 tại Việt Nam. Họ sang Trung Đông thì hết Kuwait, Iraq thì đến Bắc Phi, Trung Đông với cuộc cách mạng Hoa Nhài. Giờ thì cả Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang lao vào cuộc chiến chống những phiến quân Hồi giáo cực đoan. Bên cạnh đó, nền chính trị Trung Cộng cũng đang khốn cùng. Cái này hay nè. Trung Cộng cũng đang khốn cùng với nền kinh tế chính trị đơn nguyên tập quyền. Bẫy thu nhập trung bình cao đang là vấn nạn cho nền sản xuất của Trung Cộng sau 30 năm tăng trưởng nóng, nhờ vào chính sách kinh tế bán tài nguyên môi trường để đổi lấy cơ sở hạ tầng mà ông Đặng Tử Bình sao chép chính sách di dân EB-5 của Hoa Kỳ về. Tôi không biết cái EB-5 là cái gì. Tôi sẽ
dành thời giờ để nghiên cứu về EB5, tức là EB số 5 đó. Hậu quả của chính trị Trung Cộng là đấu đá quyền lực giữa ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình với các phe nhóm cạnh tranh với ông mà đứng đầu là Bạc Thị Lai và kể cả những cựu lãnh đạo cao cấp như Giang Trạch Dân. Bán tài nguyên ăn đến nỗi môi trường Bắc Kinh Thượng Hải thẩm quyến vì khói bụi, đầy đặc vì khói bụi là không còn gì để diễn tả. Tương lai của Việt Nam cũng không khác, đúng. Tức là chung sách cũng không nên theo tàu. Hậu quả kinh tế Trung Cộng là liên tục 3 năm qua chỉ số sản xuất của Trung Cộng hạ dưới mức trung bình. Nó kéo theo một cuộc tháo chạy khỏi Trung Cộng những bộ óc tinh hoa và tiền bạc lên đến 1.250 tỷ đô la theo diện di dân, EB5, dịch vụ thai sản, du học v.v. trong đó có cả hàng ngàn tham quan. Đáng sợ nhất cho nền kinh tế Trung Cộng có thể sụp đổ là tháng 7/2015 thị trường chứng khoán hai sàn Thượng Hải và Thẩm Quyến lao dốc, phải dốc dự trữ ngân quỹ quốc gia ra mua lại các cổ phiếu chiến lược của các tập đoàn kinh tế quốc gia. Nhưng ngay ngày đầu năm mở cửa lại, tức là mùng 4/2016, hai sàn này buộc phải đóng cửa chỉ trong 15 phút vì lao dốc đến 7%. Sau đó dốc khẩu báo mua để giữ không lao dốc chỉ được một ngày, lại lao dốc tiếp tục. Người ta tính phải mất 5.000 tỷ mới cứu được thị trường chứng khoán Trung Cộng, trong khi dự trữ ngoại hối chỉ còn có 3.800 tỷ, mà nó đã phải tốn 500 tỷ cho cuối năm 2015 cứu sập sàn rồi. Tóm lại là ông Hồ Hải cảnh báo rằng cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Cộng sản sống sót ở Việt Nam là tàu Cộng cũng đang vất vả trên con đường sập tiệm. Về đối ngoại, Trung Cộng đang thành công ở các quốc gia chậm tiến với đầy bất công và tham nhũng, nhưng những quốc gia chậm tiến này cũng đã bắt đầu thức tỉnh vấn nạn tham nhũng mà Trung Cộng gieo rắc, ví dụ như các quốc gia Nam Mỹ, Philippines và một số quốc gia châu Phi đã e sợ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn của Trung Cộng trong các dự án đầu tư. Đối với các cường quốc trong G20, Trung Cộng đang bị bao vây tứ phía. Tây Nam có Ấn Độ, Tây Bắc có Nga, Đông có Hàn Quốc và Nhật, kể cả TPP cũng không loại trừ. Chỉ còn có đường hẻm thoát thân là anh em Việt Nam. Đối nội thì Trung Cộng đang bị làm sóng nổi dậy của sắc tộc và đàn áp của một thể chế đơn nguyên tập quyền phải đến. Tóm lại là nếu nhân sự Đại hội 12 mà thiên về ngoại với Hoa Kỳ mà bỏ rơi Trung Cộng với nhân sự thiên về phía ông Thủ tướng, thì e rằng Trung Cộng sẽ xuất khẩu chiến tranh sang con đường hẻm còn lại ở Đông Dương và Biển Đông, vì họ đã chuẩn bị sân bay, xây sân bay và căn cứ quân sự ở các đảo. Bãi đá ngầm Hoàng Sa, Trường Sa đã xâm chiếm của Việt Nam từ hai đợt 1974 và 1988. Họ luôn lựa lúc Việt Nam suy yếu và bất hòa để xâm chiếm. Bằng chứng là từ ngày 28/12/2015 đến nay, họ đã xâm chiếm từ vùng biển đến vùng trời. Ông kết luận rằng cái này gọi là trung sách nhưng cũng là hạ sách, vì mọi nguy cơ như hạ sách đều có thể như nhau, nhưng nó lại giúp kinh tế Việt, chính trị Việt Nam đi đến tự lực tự cường trong tương lai 30 năm tới nhờ vào TPP thúc đẩy cải cách thể chế. Nếu như nhân sự Đại hội 12 thuộc về phe cánh của ông Thủ tướng thì là trung sách. Tóm lại theo bác sĩ Hồ Hải là nếu mà bỏ Mỹ theo tàu thì là hạ sách, mà bỏ tàu theo Mỹ thì là trung sách, và thượng sách thì là đu dây giữa cả hai bên. Tóm lại là thượng sách theo ông Hồ Hải là ngoại giao đa phương cân bằng quyền lực cả Hoa Kỳ và Trung Hoa, cải cách thể chế phù hợp với nhiệm vụ của nền chính trị, phải đáp ứng kinh tế đang suy yếu và những bất công và dân chúng đang nổi loạn ở khắp nơi trong xã hội do nền kinh tế chính trị đơn nguyên tập quyền gây ra, không khác gì ở bên Trung Cộng. Đây là thượng sách cho vấn đề Việt Nam trong thời kỳ mới. Hôm nay mà tôi đã viết trong tháng 12/2015, có nghĩa là nhân lực Đại hội 12 làm sao phải có cả hai phe của ông Tổng Bí thư và ông Thủ tướng. Hai phe phải đồng thuận với nhau vì quốc gia dân tộc chứ không phải vì phe nhóm. Lâu nay ông Tổng Bí thư cho rằng mình trong sạch, ông Thủ tướng không trong sạch để hạ bệ ông Thủ tướng, nhưng lấy đâu ra dân và thế giới đều hiểu với nhau rằng lấy đâu ra người trong sạch ở cái chế độ cộng sản. Đánh nhau chỉ vì quyền lợi phe phái ăn chia không đều, hoặc là vì tài nguyên đã cạn không còn để ăn chia, thì
chỉ tự ăn thịt nhau mà thôi, đó là quy luật. Thời kỳ này cũng là thời kỳ Trung Cộng suy yếu, nếu áp dụng thượng sách thì việc thoát Trung rất dễ dàng. Yếu kém kinh tế như Miến Điện còn thoát được Tàu Cộng, tại sao Việt Nam tự cho mình cường thịnh kinh tế mà phải chịu làm nô lệ cho Tàu Cộng? Nếu đi theo con đường cải cách cởi mở và dần thay đổi thể chế thì là thượng sách để thoát Trung và tự lực tự cường. Kết luận: không ai không dễ dàng thấy rằng chỉ có thượng sách mới cứu được các ông và đảng của các ông mà thôi. Muốn tự sát thì cứ hãy đi đấu nhau để chỉ còn một phe che cả bầu trời, chỉ 12 năm thôi, các ông và đảng các ông sẽ sao thì sẽ rõ. Dân biết thế rồi, nhưng mà dân không dám mà không muốn nói, vì họ đã mệt mỏi và chán chường nền kinh tế chính trị thối nát đơn nguyên tập quyền, chứ không phải họ ngu hay là không hiểu biết các ông ạ. Hãy ra ngoài chợ hỏi các bà bán thịt bán tôm, các ông xe ôm, hoặc ra ngay thủ đô Hà Nội hỏi dân oan mất đất là hiểu ngay tất cả. Vị nào lên hay vị nào xuống tôi cũng không ảnh hưởng gì, chỉ buồn cho dân cùng khổ. Đây là lời tâm tình cuối cùng của tôi với quý vị, và tôi hứa sẽ không quan tâm nữa vấn đề của quý vị. Để kết thúc bài viết này, tôi xin cúi đầu chào mong rằng 198 ủy viên Trung ương Đảng chính thức và một là tức là 173 và dự khuyết 25 nữa chịu khó bỏ ra chỉ 2 phút 56 giây để xem và nghe clip của lãnh đạo Hoa Kỳ được tổng kết qua 8 lần thông điệp liên bang từ khi còn tóc đen, nhưng chỉ 7 năm đã bạc phơ đầu để còn biết nhìn ra đâu là chân lý, đâu là phi nghĩa. Tôi rất tán thưởng sự phân tích ngọn ngành của bác sĩ Hồ Hải, nhưng tôi không đồng ý về cái việc ông chia kịch bản là thượng sách, trung sách, hạ sách cho Đảng Cộng sản nhà chúng nó, chứ không phải là cho dân tộc Việt Nam. Và nhân đây tôi cũng xin có lời nhắn với bác sĩ Hồ Hải rằng bác sĩ Hồ Hải khỏi lo, chúng nó sẽ ôm lấy nhau để khỏi vỡ Đảng. Và cái mà ông gọi là thượng sách đa phương hóa đấy, thì chúng nó đang tiếp tục đa phương hóa ngoại vận như là bác sĩ Hoài khuyến cáo. Và cái mà ông gọi là thượng sách là thượng sách cho chúng nó, chứ không phải là thượng sách cho quốc dân Việt Nam. Thượng sách cho quốc dân Việt Nam là cái gì? Là loạn cung đình của Việt Nam càng nóng lên càng tốt, vì cái loạn cung đình Việt Nam Cộng sản sẽ giúp cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch. Và cái việc mà Việt Nam Cộng sản loạn cung đình ở từng thời kỳ đại hội đảng một, từ đại hội một tới bây giờ là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng mà trong cái tình hình mà ngày xưa thì tôi không vỡ đảng là bởi vì phe xã hội chủ nghĩa anh em của chúng nó còn mạnh, bây giờ phe chủ nghĩa xã hội anh em của chúng nó đang vỡ ra từng mảnh một rồi, và cái chỗ dựa cuối cùng của nó là Tàu Cộng cũng đang lung lay, cho nên cái việc loạn cung đình của nó sẽ giúp cải thiện so sánh lực lượng giữa ta và địch rất nhiều. Thành ra ông đừng có khuyến cáo chúng ta là đừng có loạn cung đình. Và theo kinh nghiệm nghiên cứu cộng sản của tôi thì tôi thấy rõ ràng là luôn luôn là vào giờ chót chúng ta sẽ nhường nhịn nhau vào phút chót để đảng tồn tại cho đến bây giờ. Vấn đề của chúng ta hiện nay là chúng ta thấy rõ là nó tìm cách trong cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, và cả hai đều, nó đều có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Và bây giờ trên con đường sống còn thì nó phải ôm lấy nhau, và nên cái nó giữ cái chung bình điểm giữa Tàu và Mỹ được bao lâu nữa. Nó cái thượng sách của ông ấy, thì tôi tự hỏi nó còn giữ được bao lâu nữa, khi mà căng thẳng Mỹ Tàu không có dấu hiệu nào là nó dịu bớt cả. Và câu hỏi đặt ra là trong vòng vây đang siết chặt mà Mỹ đang cô lập hóa Tàu Cộng trên toàn thế giới, thì những cái nỗ lực phá vây Mỹ của Tàu còn duy trì được bao lâu nữa để cứu cho Việt Nam Cộng sản nó còn cái chỗ dựa để mà giữ chung bình điểm giữa Mỹ và Tàu. Và kết luận
của tôi giống như là các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước mà tôi vừa kiểm điểm vừa qua.
Hơn bao giờ hết, tuổi trẻ Việt Nam ý thức rằng diễn trình sụp đổ của Cộng sản không thể đảo ngược. Và loạn cung đình Việt Nam, Việt Nam Cộng sản, loạn cung đình Việt Nam Cộng sản càng bùng lên nhiều càng tốt, vì nó sẽ giúp cho quốc dân Việt Nam cải thiện cái so sánh đời thường và giúp cho cái ngày phất cờ chính nghĩa quốc gia sớm đến hơn. Tôi xin hết.